trong cái kinh Hoa Nghiêm, ba vị đầu tiên, đầu khi mà cái dẫn nhập và cái cốt lõi của nó là làm sao con người sống thoát không bị ràng buộc bốn cái: lý vô ngại, lý là cái tâm, sự vô ngại là làm, rồi trong lý nó có sự là lý sự vô ngại pháp giới, rồi tới sự sự vô ngại pháp giới. Muốn được cái đó lại phải có một người thầy. Trong kinh Hoa Nghiêm đưa ra một cái tiêu chí cuộc sống này như vậy, thì đi bốn cái lộ trình đó là cuộc sống không bị ràng buộc. Lý vô ngại là cái tâm, sự vô ngại là ứng dụng cái tâm, lý sự vô ngại là trong cái tâm, trong việc làm có lý có sự. Rồi đến cái giai đoạn chót là sự sự vô ngại, là chúng ta không bị trở ngại một cái pháp nào, không trở ngại một cuộc sống nào, không trở ngại cái cuộc đời nào, làm chủ được cái cuộc sống, là không bị ràng buộc ngay cuộc sống này. Mà ngay cuộc sống này không bị ràng buộc thì mới gọi là khi chết cũng không bị ràng buộc. Bởi vậy, tại sao Đức Phật và các tổ không tái sanh? Vì các ngài có mặt trần gian này mục đích là thoát khỏi cái dòng kiềm tỏa của tình thức, chuyển thức thành trí được. Đó. Ngài Thiện Tài Đồng Tử là biểu tượng cho cái lộ trình mà Đức Phật đã ứng dụng. Đến ngài Văn Thù Sư Lợi mới gặp để cầu pháp. Ngài cầu pháp cái gì? Ngài cầu pháp là làm sao dạy cho con học được, nghĩa là Bồ Tát Đạo và hành Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Đạo là dạy cho chúng ta ứng dụng cái chân tâm và cái diệu tâm. Bồ Tát Hạnh là ứng dụng ra ngoài. Tại sao không dạy cho hàng thiên hạ, không học thiền mật gì hết, mà dạy? Cầu ngài Văn Thù Sư Lợi là người trí tuệ, một vị Bồ Tát biểu tượng cho căn bản trí, mà ngài Thiện Tài Đồng Tử chỉ cầu thôi à. Bạch thưa thầy, cho con cầu pháp để tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Đạo là để khai mở cái chân tâm, Bồ Tát Hạnh là ứng dụng chân tâm. Đó. Cuộc đời Thích Ca Mâu Ni là chỉ có nhiệm vụ cái cuốn kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên cuộc đời của ngài để lại trần gian này. Sao không tu, xin tu thiền, tu tịnh độ, tu tụng kinh vô mà xin tu vậy? Nhưng cái lộ trình căn bản của ngài mình không có bỏ qua, là điều thân, điều tức, điều tâm. Đó, không bỏ qua nhưng mà phải đi đúng cái lộ trình. Vì vậy mà ngài Văn Thù Sư Lợi mới này con hãy đến núi Diệu Phong gặp ngài Đức Vân Tỳ Kheo dạy đạo cho con. Đức Vân Tỳ Kheo là dạy gì? Điều cái thân, mà điều cái thân để có cái tâm lực. Con người phải có sức khỏe chứ mới tu được chứ. Điều cái thân, được quyền dùng tất cả phương tiện của thế gian. Điều cái thân, yoga, trì chú, niệm Phật, thiền quán, du già, đó là điều cái thân. Nhưng mà làm sao cái mục đích điều thân đó nó có lợi cho cái điều tâm? Đó. Nó không sai cái điều, bởi vì cái lộ trình đi tới điều thân, điều tức và điều tâm mà. Vì chỗ đó mà Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho Thiện Tài Đồng Tử về cái điều thân nhập được định và có hiểu được cái chân tâm. Mình điều thân này, mình ngồi thiền quán du già mới có thanh tịnh của cái tâm. Rồi tới ngày Hải Vân Tỳ Kheo thì dạy cho Thiện Tài Đồng Tử hiểu được cái tâm rộng lớn. Hải Vân mà là cái tâm, cái biển tâm rộng lớn. Dạy xong rồi mới lợi giới thiệu cho Thiện Trụ Tỳ Kheo. Thiện Trụ Tỳ Kheo ở núi Lăng Già là phải ứng dụng cái tâm. Như vậy, cái lộ trình của chúng ta tại đây mà ứng dụng cái tâm bằng cái tâm gì? Cái tâm vọng thức hay là cái chân tâm? Phải ứng dụng bằng chân tâm. Mà ứng dụng bằng chân tâm và sống bằng cái chân thật và tình thương chứ. Đó. Hôm nay xong tổng kết lại ba vị đó. Mà ở đây xong dạy các con là cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng là chuyển thức thành trí. Rồi ứng dụng cái chân tâm, cái chân tâm là phải sống bằng cái tâm chân thật tình thương, không có văn tự nào hết, nhưng mà không sai cái gốc. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni là đi con lộ trình mà hy sinh nhẫn nhục siêng năng mà, đối nhân xử thế bằng cái chân thật tình thương mà, mới để lại cái triết lý Buddha chứ. Không? Đó. Cái kinh Hoa Nghiêm mấy ngày rồi xong giảng như vậy, bây giờ bắt đầu tới ngày Thiện Trụ Tỳ Kheo rồi, bây giờ dạy cái gì đây? Kêu ngài phải đi ra chợ để ứng dụng. Bây giờ các con có hoàn thành cái này được chưa? Có người gian xảo và láo xược nó quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Ở trong cái tàn thức nó, thói quen này nó đi từ vô lượng kiếp rồi. Mà bây giờ mà có người không chân thật, không có tình thương mà gian xảo thì làm sao dùng được cái tâm thanh tịnh của chính mình? Mà không có dùng tâm thân bệnh thì mình ngồi ở đây làm gì? Sống ở đây để làm gì? Ra khỏi dòng này thì phải đấu tranh rồi. Đó. Ba cái đó, tại sao ở đây mà sống đây để dập cái này hoài? Ló ra cái nào ta dập cái nấy, ló ra nào ta dập cái nấy. Đó là tụi bay ngồi làm sao tụi bay biết được cái đó? Nó đâu có hiện ra. Khi nào ứng dụng, đụng chuyện làm rồi nó mới hiện ra. Từ lời nói, từ hành động, từ cử chỉ. Ăn cơm tao cũng thấy. Mà bây giờ tu cái gì? Có phải tu cái đó không? Rồi được cái đó rồi, biết được cái đó rồi, thường hằng sống bằng cái đó rồi, đi vào làm khoa học càng ngày nó càng phát triển không? Rồi đi ra khỏi chỗ này, không bị tài sắc danh thực thùy nó lôi kéo, vậy thì có phải làm chủ được cuộc sống không? Làm sao mà nghèo được, làm sao mà đói được? Tại vì mình có trí tuệ mà, mình có tâm lực, trí lực và pháp lực mà. Đó. Cái thế kỷ thứ con là tương lai của đất nước này, mà ra ứng dụng vậy thì cái đất nước này phải phát triển không? Đến đâu xin làm người ta cũng cho hết. Tại vì con người trí tuệ mà, con người sống bằng chân thật và tình thương mà, ai cũng cho hết. Công ty nào cần tới cũng cho hết. Rồi các con đem mới ra truyền lại, nên là cho mỗi người sức khỏe và dạy cho cái lộ trình đó, có phải là mấy con hành Bồ Tát hạnh không? Tu là cái gì? Đó. Cái chỗ này như vậy, cái lộ trình chính Thích Ca Mâu Ni phát hiện ra, nhờ đó mà nhân loại có cái chân lý để ứng dụng ngày hôm nay. Soi lại lộ trình của ngài, phải chăng lúc Thiện Tài đồng tử ở với Đức Quân Tỳ Kheo tương ưng với 5 năm cầu pháp không? Và với Hải Vân Tỳ Kheo phải tương ưng với 6 năm khổ hạnh, rồi 49 ngày là tu tập với Thiện Trụ Tỳ Kheo, mang bát đi 49 năm các vị còn lại đó. Nó đúng một cái lộ trình của Như Lai đi. Nó đúng với lộ trình của Như Lai đi. Không sai. Ở đây mình cũng vậy. Ở đây mình không sai. Bây giờ từ 5 giờ tới 6 giờ các con ngồi thiền. Mà ngồi thiền đây là bằng cái thiền quán du già lỗ tai, thì nghe âm thanh mà không duyên theo, cặp mắt mở ra nhìn bông sen mà không chạy theo, quay trở về bên trong, có phải thiền quán du già không? Cái này có phải điều tâm không? Rồi tập yoga có phải điều thân và điều tức không? Có phải đúng không? Rồi 7 giờ làm việc tới 4 giờ chiều có phải là ứng dụng không? Như vậy tại sao mình không sống được chân thật? Đây là cái phương tiện để mình luyện tâm, luyện cái tâm lực, trí lực và pháp lực mà. Không? Cái kinh Hoa Nghiêm để lại một cái lộ trình mà Đức Thích Ca Mâu Ni ứng dụng ra. Bây giờ ngài ứng dụng trong 49 năm nó mới có cái triết lý ngài chứ. Ngài mượn phương tiện vật chất của Ấn Độ giáo, nhưng mà ngài đi cái triết lý mà. mình mượn cái phương tiện khoa học, mình mượn cái phương tiện ở Lâm Đồng để mình đi chứ. Mà giờ các con đi 53 đoạn đường, các con ra đi bao nhiêu năm mới được? Làm sao có một người thầy để hoàn chỉnh lại cái lộ trình này, hoàn chỉnh lại để hướng dẫn mình một cái pháp giới? Nó rõ như ban ngày không? Có phải là thiện tài đồng tử đang cầu tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh không? Cái thiền quán du già và tập yoga có phải là pháp căn bản không? Điều thân, điều tức không? Tu là cái gì? Sửa cái gì? Là sửa cái tâm chứ sửa cái gì? Mà mình không sửa được cái tâm là sao gọi là tu? Đó. Hôm nay xong kết luận lại ba vị này với là trong cái đoạn đầu của vì chỗ này rồi. Bây giờ mình đi ra làm khoa học có phải là lý sự vô ngại chưa? Mình ứng dụng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương cái trí tuệ và cái chân tâm diệu tâm và mình phải đi làm khoa học cũng thấy là cái sâm cập linh càng ngày càng phát triển không? Mà các con đâu có phải nhà khoa học ngành nghề đâu mà lại sao phát triển được, uy tín càng ngày càng tăng lên được? Đó là mình ứng dụng cái lộ trình của kinh Hoa Nghiêm. Thay vì bây giờ mình mang bát hay là thay giờ mình mang cái thân mình ra ngoài, đi ra ngoài ngoài phố để mình xin ăn hay là mình đi đụng chạm này, làm sao mấy con chịu nổi? Một cái thời buổi khoa học công nghệ này làm sao mấy con chịu nổi? Phải có một cái pháp giới để luyện á, nó hoàn thành rồi mới bước ra được. Cái chỗ này ba bước đầu tiên căn bản rồi, ngài thiện tài đồng tử mới gặp ông Di Già. Phần đông cái người tu hiện nay không có một lộ trình thực hiện, nên để thực hành phải tìm bằng một vị thầy chỉ cho mình một con đường đi đó, nếu không thì hết kiếp vẫn đi lang thang mà thôi. Người thầy là người quan trọng nhất, quyết định nhất sự thành công thất bại về cái lộ trình tu tập của chính mình. Đó. Ngài Buddha dạy bất kỳ ai muốn thành tựu phải trải qua một đường tu tập điều thân, điều tức và điều tâm. Điều thân là điều tức có tâm lực, muốn có pháp lực thì chúng ta cần phải có cái diệu tâm, tức là đi vào nhập thế ứng dụng cái chân tâm. Khi nhập chúng ta luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Tình đời thì luôn nóng lạnh, mà chúng ta vượt qua hết cái danh lợi tình thì trí tuệ sẽ hiện ra. Đó. Cái tình đời nó là nóng lạnh mà. Bởi vậy xong phải đi vào. Hồi đó đâu có pháp giới này, đâu có tiền đâu lập ra. Phải mượn cây lan núp ở dưới chậu lan, ngủ ở chợ Sài Gòn 18 năm để luyện tình đời nóng lạnh mà. Viết được 43 bộ kinh, lập được cái pháp giới này. Cái tình đời nóng lạnh mà. Hai bàn tay trắng đến Đà Lạt năm 83. Phải không? Rồi đi học giảng sư cũng do cây lan. Đi qua Ấn Độ học cũng do cây lan. Lập lên nhà máy được cũng do cây lan. Giờ lập được cái sâm ngọc linh rồi, bây làm viên thuốc rồi, làm nano được, là do cái ứng dụng của mình có trải nghiệm qua. Ai dạy mình cái này? Tự con người mình có một cái lộ trình rất rõ ràng. Lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Phải lấy tâm làm căn bản, mà tâm đây là cái tâm thanh tịnh và cái tâm chân thật và tình thương chứ, mới thành công được chứ. Đi đến đâu cũng lấy xạo hết à. Mình đã ngu rồi, mình còn xạo nữa là càng ngu thêm nữa. Mình đã ngu rồi thì mình học cái khôn của người khác chứ. Đó. Cái lộ trình nó là như vậy. Tại sao chúng ta có một người thầy, tại sao chúng ta có cái pháp giới mà chúng ta còn xạo nữa? Đâu có mất gì đâu. Đâu có mất gì cho cá nhân mình đâu. đâu có mất đâu. Có ai mà đi tu mà quần áo cơm nước hết, ở đây lo hết rồi lại có tiền, tiền lương và tiền phụ cấp nó không? Có chỗ nào vậy không? Mà gần 50 người, các chùa thì lấy tiền của Phật tử để nuôi học trò, còn ở đây mình tự làm, tự bán lan, tự làm sâm ra để sống. Tại sao mình muốn tự do là phải tự lo chứ? Cái lộ trình mình không lệ thuộc, lệ thuộc ông thầy để dạy dỗ thôi. Đó, hôm nay xong kết luận ba đoạn đường đó. Hệ thống kinh điển quan trọng mà Ngài Buddha thiết điều chỉ cho chúng ta có lộ trình điều thân, điều tức và điều tâm là căn bản nhất của con người. Ngài Buddha luyện được cái ba quy trình này sẽ sống được 80 tuổi. Thầy cũng nhờ luyện được ba cái quy trình này cũng sống và khỏe mạnh, tới tuổi 80 vẫn còn làm việc như người thường. Người luyện tập thì phải có một cái lộ trình rõ ràng, cần phải tìm một người thầy thấu hiểu và trải nghiệm trên con đường này. Đó, các con thấy chưa? Khi mình xạo á, khi mình tham á, mình không biết. Mà quan trọng cho biết nhất là người thầy phải biết để dạy rõ cho mình thấy. Cái người thầy mục đích là dạy cho học trò chỉ cái sai, cái ngu của người học trò thôi. Pháp là phương tiện. Cái từ bi của người thầy là vậy đó. Vậy đó. Tại vì cái sai của mình không biết, cái ngu của mình không biết. Mục đích là kêu bằng thầy. Người ta kêu mình bằng thầy là người ta tới, người ta muốn nhờ thầy chỉ cái sai của con, chỉ cái ngu của con. Chứ người thầy có làm gì hết trời à? Mà người thầy phải có trí tuệ mới thấy được. Vì cái đó nó ẩn tàng trong cái tàng thức mà. Chứ người thầy không có nhận cúng dường cúng chiếu gì học trò. Có nhận đi nữa là mục đích dạy cho học trò cái đó thôi. Mới xứng đáng là một ông thầy. Mới xứng đáng là một tỳ kheo. Là người thầy chỉ cho cái sai của mình, chỉ cho cái ngu của mình để mình sửa thôi. Cái chỗ đó là trách nhiệm của một người thầy, hết 70% trong Phật giáo. Chứ người thầy không có dạy gì hết. Rồi người thầy giảng cái Đại Thừa để chứng minh lời này, cái lộ trình của Đức Phật để lại, để cho mình đi thôi. Người thầy không cần bằng cấp, cần cái tâm thôi. Bởi vì cái bằng cấp là cái trí thức mà. Làm sao ai bằng được Thái tử Tất Đạt Đa mà Ngài còn bỏ hết rồi. Đó. Người thầy mới có từ bi, mới chỉ cái sai của mình. Tự mình rèn luyện, tự mình sửa lại cái sai của mình để mình bước ra khỏi chỗ này. Ra đời mình có một cái thành tựu. Chứ người thầy dạy cái gì? Tới đây người thầy dạy cái gì? Tới chùa người thầy dạy cái gì? Người thầy không dạy cái sai mình, vậy mình tu làm gì? Tu là sửa. Mà sửa cái gì? Sửa cái sai. Mà không có người thầy chỉ làm sao mình biết? Tôi nói là như vậy. Người luyện tập thì phải có một cái lộ trình rõ ràng, cần phải tìm một người thầy thấu hiểu và có trải nghiệm trên cái lộ trình này mới được. Chứ không phải chùa cao Phật lớn, phải. Người thầy phải có trải nghiệm qua. Muốn có trải nghiệm qua thì phải nhìn cái việc làm của người thầy đó thành công hay thất bại, có uy tín hay không, nhìn người thầy đó. Bởi vậy Đức Phật nói là chánh tri kiến cúng dường không tiếc thân mạng để thành tựu quả Phật. Phật là tâm mà, thành tựu cái tâm mà. Đó là nói là như vậy. Qua cái bước thứ tư, tiếp theo là Ngài Thiện Trụ Trì Kheo nói với Thiện Tài Đồng Tử rằng: Này con phải đi vào đời, con phải đi vào xã hội. Bây giờ con đến gặp Ngài Cư Sĩ Di Già ở nước Đại Lý Tỳ Trà. Đại Lý Tỳ Trà ngụ ý là người đã thấu đạt cái lý đạo vào đời để giáo hóa cho chúng sinh. Phải có một người thầy ứng dụng cái triết lý của Đức Phật mới dạy được. Đi qua bước căn ba căn bản rồi, điều thân, điều tức, điều tâm rồi, bây giờ phải đi gặp một người thầy. Phải có trải nghiệm vào đời bằng ứng dụng triết lý của Ngài Buddha mới dạy được. Người thầy đó không biết, không có ứng dụng ra, không có nhập thế ra, không chịu sương gió thì làm sao dạy mình được. Các con coi thường nó quá. Đó, bây giờ điều thân, điều tức, điều tâm, biết cái tâm rồi đó, làm sao ứng dụng đây? Phải có một người thầy đã có sự trải nghiệm cái đó, ứng dụng qua cái đó, rồi nhìn cái người thầy đó dạy cho mình ra đời bằng cách nào. Là người thấu đạt cái lý đạo vào đời để giáo hóa chúng sanh thành tựu cái chân tâm bất động kiên cố, không chạy theo cảnh thượng nghịch. Ông Di Già ăn trú nó ở thành tự tại, ngụ ý là chỉ cho trong cái một hoàn cảnh, trong một chốn mà mọi cái tâm tự tại. Bây giờ một ông thầy đó cốc cốc chen chen rồi, suốt ngày kẻ hầu người hạ, chùa cao Phật lớn cúng dường cúng chiếu ăn rồi, có biết cái gì ở ngoài xã hội đâu. Tới cái lái xe cũng không biết, tới cái điện thoại cũng không biết. Tại vì có kẻ hầu người hạ. Còn một ông thầy đã trải nghiệm qua quá nhiều cuộc đời, gian khổ quá nhiều cuộc đời, thành công sự nghiệp thì tìm cái trải nghiệm đó, thất bại đó để người thầy dạy cho chúng ta. Đó. Chợ đời là chỗ tranh giành, lường gạt, đấu đá với nhau, xạo trá với nhau. Ở đây đâu phải chợ đời mà xạo trá. Tất cả số ác đều đập vào mắt của chúng ta, vào tâm hằng ngày. Ông Di Già lấy đó làm cái đối tượng hành Bồ Tát Đạo. Lấy cái cảnh tham sân si nơi chợ đời làm để luyện được cái tâm trụ thuần nhất. Ông thành trụ được cái pháp ái ngữ. Nhờ trí sáng suốt mà cái tâm của ông thương người, Ngài Di Già giáo cho mọi người bằng lời nói thương yêu dịu ngọt, là dịu âm, chuyển người xấu thành người tốt. Đó. Bây giờ làm sao gặp được cái người đó để dạy đây? Chuyển người xấu thành người tốt. Con người ích kỷ, tham lam, tật đố, rồi xảo quyệt, có phải người xấu không? Mà tôi bay vào đây, tao phải gánh chịu không? Lấy cái gì tụi bay cúng dường? Nếu cuộc đời tụi bay tốt, tụi bay vô đây làm chi? Đó. Cái tốt bên ngoài nhưng mà trong tâm nó xấu ác. Vô đây nó còn dùng cái gian dối nữa. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Vậy thì vô đây tu cái gì? Tập cái gì? Học cái gì? Để dùng cái môi mép để xạo ông già 80 tuổi sao? Đâu được. Ông già này trải nghiệm quá nhiều cái cuộc đời này mà. Không được. Tiếp theo cuộc đời, Ngài Di Già biết được nhiều mánh khóe cuộc đời, nên không ai có thể lừa được, hiểu được, biết cái tâm tất cả chúng sanh, mới giáo hóa được người, mới hành Bồ Tát Đạo mới được. Ông thầy đã có trải nghiệm mới được, dạy cái gì? Ông Di Già mà khi mà thiện tài đồng tử gặp ông đó thì dạy học cái gì? Có phải học cái chân thật về tình thương không? Để ra đời không? Phải học cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng không? Để thành công nơi đời không? À, cái người thứ tư, nếu tự cho mình là trí mà làm gì cũng chật, cũng hư, cũng không biết thì có trí tuệ không? Con người mà làm cái gì cũng hư hết, có phải là con người ngu không? Mà thầy nói không nghe, còn biện luận còn cãi. Làm cái gì cũng thất bại hết, tội không? Mà mình nói không nghe. Vào đời, vào chợ bị người ta gạt, tại sao là gọi là mình có trí? Người hành giả đi vào chợ, thấy biết tiếp xúc với tất cả các vật mà không bị che mờ, gạt gẫm, được vào biết cái tâm của mọi người, được mới thật sự là người có trí tuệ. Đi vào đời không bị người ta gạt, mình không gạt ai mà không chấp nhận ai gạt mình, đập te tu hết. Tại vì nó dùng cái tâm không chân thật mà. Đó. Đi vào đời mà không rõ cái tâm người thì chúng ta sẽ bị thất bại, hành không đúng pháp. Thiện tài đồng tử vào chợ học với ông Di Già là chỗ đó học ứng dụng cái tâm, ứng dụng được một cái biết để đi vào chợ, đi nhập thế vào đời không bị lừa dối, không bị gạt gẫm, không bị thất bại. Đầu tiên là phải đi vào cái đó trước. Rồi điều thân, điều tức, điều tâm rồi. Bây giờ làm sao biết cái tâm của người? Là ông Di Già phải dạy cho thiện tài đồng tử phải biết cái tâm của người, biết bằng cách nào? Đến đây Thiện Tài không còn học pháp ở chùa hay ở thiền viện nữa, mà vào tu ngay giữa chợ đời. Nếu không trải qua ba vị tỳ kheo Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ tỳ kheo thành được cái định sâu sắc thì làm sao có thể ứng dụng được vào chợ, khi ra người ngoài chợ giúp đỡ cho các pháp môn nghịch thuận để vượt qua và thành tựu cái tâm nhẫn nhục của chính mình. Đó. 49 năm Đức Phật mang bát nghi sinh ăn là luyện vượt qua để thành tựu cái tâm nhẫn nhục của chính mình. Ở trong chùa ai dạy? Tỳ kheo lớn hả? Ai dạy? Tỳ kheo mà có lớn nhỏ nữa. Ở trong đó ai dạy? Tỳ kheo lớn ai dám đụng tới? Càng ngày càng ngu thêm. Đi ra chợ rồi, gặp thuận nghịch cảnh rồi, mình quay trở về chính mình, mình luyện được cái tâm đó mới vượt qua cái chướng ngại, mới thành tựu được trí tuệ. Chứ không ra chợ làm sao được. Mặc cái áo với cái cạo đầu người ta tới, người ta xá mình, người ta bỏ bao thơ mình lấy. Có phải cái tôi và cái ngã mạn càng ngày càng to không? Làm sao? Dám ra không? Dám ra không? Đã đập chết ngay. Chưa có trải nghiệm cuộc đời. Chưa ứng dụng được cuộc đời. Làm sao nhập thế được? Phải có một người thầy. Khi ra vào chợ vào đời, luyện được cái tâm mình và thấy rõ cái tâm của chúng sinh. Xong đây vào, cũng vào đời buôn bán ngoài chợ. Đến nay đã 19 năm ngủ tại chợ, biết bao nhiêu thăng trầm trải nghiệm dinh nhục giữa chợ đời. Thường mọi người thường đến nghe thầy giảng tới 11-12 giờ đêm, đó là thầy đang hành cái chặng đường này đó vậy. Tao ra chợ bán lan là tối họ vu lại, họ hỏi đạo tao, tao ngồi trao đổi giảng cho họ nghe. Đó là hành lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới ông Di Già hành vậy đó. Năm nào cũng đem xuống 100 hộp kinh để biếu. Đó là mà hành như vậy chứ. Hành như vậy chứ. Làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm mà. Như vậy mới được chứ. Đó là hôm nay xong chia sẻ cái này cho thấy.
Ông Di Già tán thán cái sự phát tâm bồ đề của Thiện Tài đồng tử dạy môn Diệu Âm Đà Ra Ni. Diệu âm là cái âm thanh, Đà Ra Ni là cái tổng tri. Phải nghe được hết, biết được tất cả khi người ta nói. Mà cái lực, tâm lực của mình phải đưa ra mới hàng phục được họ, mới chinh phục được họ, mới dạy họ. Chứ giờ ông ra mà ông không có lực, ông không hiểu cái diệu dụng của cái tâm, thì làm sao ông làm?
Nó qua ba đoạn đầu, Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ là quan trọng nhất.
Bây giờ ra đâu còn tập luyện nữa, đâu còn tu nữa, ứng dụng cái tâm lực của chính mình, cái trí lực của chính mình và cái pháp lực của chính mình mới vượt qua, mới được.
Diệu âm là phải lắng nghe, cái Đà Ra Ni là cái tổng trì, là cái âm thanh tịnh của chính mình từ trong cái lực, cái tâm lực hiện bày ra mới được, mới vượt qua. Không có cái này là chết ngay, bị người ta kéo đi. Rồi gian kéo đi rồi, lấy cái gì chống đối lại? Lấy cái gian xảo, lấy cái giả dối, lấy cái lừa đảo chống đối lại để bảo vệ. Có phải là xuống địa ngục không? Không có cái diệu âm này làm sao ra đời? Bị nó đập te tua.
Từ trong cái lực của tâm hiện ra thiện tài đồng tử, làm sao ứng dụng được cái pháp này? Thiện tài đồng tử được ngài Đức Vân dạy cho cách trụ cái tâm để thấy được cái tâm thanh tịnh và cái pháp định. Được Hải Vân dạy cho cái phổ nhãn thấy được cái biển tâm rộng lớn trùm khắp tự tánh, dạng pháp gọi là tánh định. Được ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy cho cái cách nhìn thẳng các pháp, thấy biết bằng trí tuệ, cái trí định. Ba vị thầy đầu tiên rất là quan trọng, giúp cho thiện tài đồng tử được cái tâm lực, trí lực và pháp lực trên. Nếu đến gặp ngài Di Già thì thiện tài đồng tử được ngài pháp âm môn diệu âm Đà Ra Ni có thể biết khắp ngôn ngữ của những chúng sanh tự vừa lường gạt mình, giả dối mình, biết hết. Tâm tụi bay khởi cái gì biết hết. Đắp biết hết. Tại vì nó là diệu âm Đà Ra Ni mà, cái lực tổng trì mà. Biết hết mới dạy được chứ. Coi cái từ bi vô lượng chưa? Còn xạo nữa. Trước khi thiện tài đi ra chợ, pháp môn đầu tiên là phải lắng nghe được cái diệu âm tổng trì, tổng nhiếp của Đà Ra Ni là gì? Thiền quán du già. Lắng nghe cái diệu âm đó, nãy giờ là diệu âm đó, phải lắng nghe. Phải tổng nhiếp Đà Ra Ni từ cái tâm của chính mình, để mình biết người đời đối diện trong tâm mình muốn nói gì, muốn gạt gì, muốn xạo gì là biết hết. Con người có hai cái tâm, vọng tâm và chân tâm. Chân tâm ai cũng có, nhưng phần nhiều chúng ta sử dụng cái vọng tâm. Người đã dùng chân tâm thì có thể lắng nghe được tất cả